Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 5 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Linh Đan với bài phân tích về những căng thẳng về thương mại và tiền tệ có thể gây trở ngại cho mối quan hệ chiến lược ngày càng gần gũi giữa Mỹ và Việt Nam. Sau đó là diễn biến đáng chú ý về tình hình ở Biển Đông. Việt Nam được nói là đang xây dựng lực lượng dân quân biển để thách thức Bắc Kinh, theo tin từ một tạp chí quốc phòng của Trung Quốc. Kế tiếp là các bài phóng sự của các cộng tác viên từ Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Mới được Bộ Tài chính Mỹ cho ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ và thoát khỏi nguy cơ bị Mỹ đánh thuế hàng hóa. Nhưng Việt Nam còn cần phải giải quyết thặng dư thương mại đang ở mức cao kỷ lục với Mỹ để tránh những căng thẳng trong tương lai. Thặng dư thương mại ngày càng tăng cao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được xem là một vấn đề cản trở sự phát triển mối quan hệ kinh tế giữa hai nước, dù lợi ích song trùng về an ninh chiến lược và ổn định khu vực giữa Hà Nội và Washington đang ngày càng đưa hai nước gần lại với nhau hơn. Bộ Tài chính Mỹ dưới thời Tổng thống Trump đã đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ và một trong ba tiêu chí được dùng để đánh giá là có mức thặng dư thương mại song phương với Mỹ trên 20 tỷ đô la. Cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ cũng trong thời gian ông Trump làm Tổng thống đã tiến hành điều tra các hành vi định giá tiền tệ và sử dụng nguồn gốc gỗ được cho là phi pháp của Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden mới đây đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ, nhưng vẫn quan ngại về mức thặng dư thương mại ngày càng tăng cao của Việt Nam với Mỹ. Nhận định về điều này, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc cho biết hôm 27 tháng 4, tại một buổi hội thảo trực tuyến do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở ở Washington tổ chức.
Chúng tôi hoan nghênh động thái mới nhất của chính quyền Biden khi rút Việt Nam ra khỏi danh sách này, và chúng tôi không còn là nước thao túng tiền tệ nữa. Nhưng chúng tôi biết rằng chúng tôi còn có những vấn đề cần phải cùng nhau giải quyết.
Việt Nam là quốc gia có mức thặng dư thương mại vào Mỹ lớn thứ ba thế giới, sau Trung Quốc và Mexico. Năm ngoái, mức thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam đạt mức kỷ lục gần 69,7 tỷ đô la và là mức cao nhất kể từ khi hai quốc gia cựu thù nối lại giao thương hàng hóa vào năm 1992. Đây là mức tăng gần 25% so với năm trước đó, theo thống kê của Cục Dân số Hoa Kỳ. Đại sứ Ngọc cho rằng vấn đề thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam ngày càng tăng cao là một thực tế, và Hà Nội đã hợp tác chặt chẽ với Washington để giải quyết vấn đề này.
We have been buying more American goods. We open our market for.
Chúng tôi đã mua nhiều hàng hóa Mỹ hơn. Chúng tôi mở cửa thị trường cho các sản phẩm của Mỹ, và chúng tôi thấy là các dịch vụ và các mặt hàng nông sản xuất khẩu từ Mỹ sang Việt Nam tăng mạnh. Đồng thời, chúng tôi cũng khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Hoa Kỳ.
An Phát Holdings, công ty sản xuất nhựa thân thiện với môi trường hàng đầu ở Đông Nam Á của Việt Nam, đã đầu tư hơn 200 triệu đô la để xây dựng một nhà máy ở Mỹ. Theo Đại sứ Ngọc, công ty của Việt Nam đã tạo ra hàng trăm việc làm ở Mỹ và đang mở rộng các hoạt động ở đây. Vingroup, tập đoàn kinh doanh lớn nhất Việt Nam, hiện cũng đang có kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất ô tô tại California. Đại sứ Ngọc cho biết tại sự kiện của CSIS về tương lai quan hệ đối tác Việt Nam và Mỹ rằng Vingroup đang đầu tư hàng trăm triệu đô la để sản xuất xe ô tô điện tại Mỹ. Còn theo Bloomberg, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người sáng lập VinFast, hãng sản xuất ô tô nội địa hàng đầu Việt Nam thuộc tập đoàn Vingroup, sẽ đóng góp 2 tỷ đô la từ tài sản của mình vào tham vọng của VinFast tại thị trường Mỹ. Thủ tướng Phạm Minh Chính trong tháng này cũng nói rằng Việt Nam đang làm việc với các cơ quan chức năng Mỹ trong tổng thể kế hoạch hành động hướng đến cán cân thương mại hài hòa, bền vững giữa hai nước. Sự gia tăng nhanh chóng trong thặng dư thương mại với Mỹ đã khiến Việt Nam trở thành trọng tâm bị nhắm mục tiêu của Washington dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, người đã đe dọa áp thuế lên hàng hóa Việt Nam nếu quốc gia Đông Nam Á không tìm cách giải quyết việc này. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, và để tránh bị nhắm mục tiêu trở lại cho một cuộc chiến thương mại tiềm năng, Việt Nam đã nỗ lực làm hài hòa hóa cán cân thương mại với Hoa Kỳ bằng cách nhập khẩu nhiều hơn các mặt hàng của Mỹ trong những năm gần đây. Năm ngoái, Việt Nam phê duyệt một dự án điện khí hóa lỏng LNG của tập đoàn ExxonMobil của Mỹ ở Hải Phòng trị giá hơn 5 tỷ đô la để sử dụng LNG nhập khẩu từ Mỹ. Trước đó, một công ty liên doanh của Mỹ với Việt Nam LNG Chân Mây cũng đã lên kế hoạch đầu tư tới 6 tỷ đô la vào một dự án điện ở Việt Nam để tìm cách thu lợi nhuận từ nhu cầu điện tăng cao của quốc gia Đông Nam Á, cũng như giúp thu hẹp thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam. Hồi tháng 7 năm ngoái, Việt Nam công bố đã nhập khẩu lô than đá đầu tiên từ Mỹ, mở đường cho việc nhập khẩu mặt hàng này của Mỹ trong dài hạn. Việt Nam và Mỹ, theo Bộ Công Thương cho biết, đã xây dựng một kế hoạch hành động với nhiều giải pháp cụ thể hướng đến cán cân thương mại hài hòa và bền vững giữa hai nước, trong đó có việc đẩy mạnh hợp tác giữa chính phủ Hà Nội với các chính quyền liên bang cũng như các tiểu bang của Hoa Kỳ. West Virginia là một trong những tiểu bang của Mỹ hợp tác với Bộ Công Thương Việt Nam khi năm ngoái đã xuất khẩu gỗ cứng có trị giá 14,8 triệu đô la và các sản phẩm khác với tổng trị giá hơn 5 triệu đô la sang Việt Nam. Việt Nam nhập khẩu các mặt hàng từ Mỹ trị giá gần 10 tỷ đô la trong năm ngoái. Tuy nhiên, con số này thấp hơn 8 lần so với mức xuất khẩu 79 tỷ đô la hàng hóa Việt Nam sang Mỹ. Theo Giám đốc điều hành của Phòng Thương mại Hoa Kỳ AmCham ở thành phố Hồ Chí Minh, Mary Tanoka cho biết tại buổi thảo luận của CSIS hôm 27 tháng 4, để giải quyết sự mất cân bằng về cán cân thương mại với Mỹ, Việt Nam có thể tăng cường nhập khẩu năng lượng, nông sản, máy bay, các thiết bị hạ tầng và thậm chí có thể là cả các mặt hàng quốc phòng. Theo người từng là Tổng lãnh sự Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền Mỹ hiện tại có thể không hoàn toàn chú ý đến vấn đề này. Nhưng bà Tanoka cho rằng Việt Nam cần phải tiếp tục tìm cách giải quyết vấn đề mất cân bằng trong cán cân thương mại với Mỹ vì lợi ích của mối quan hệ và tránh những căng thẳng giữa hai nước trong tương lai. Tuy nhiên, với bối cảnh đại dịch COVID và sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu của Mỹ ra khỏi Trung Quốc, khi Việt Nam là nơi nhiều công ty Mỹ lựa chọn để đưa dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc tới trong bối cảnh chiến tranh thương mại, thì thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam có thể sẽ còn tăng trong thời gian tới, theo Đại sứ Ngọc.
Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể giải quyết vấn đề này một sớm một chiều, và tôi nghĩ nhu cầu tăng cao từ Mỹ đối với hàng hóa từ Đông Nam Á và nhất là từ Việt Nam, thì chúng ta sẽ thậm chí còn thấy một sự gia tăng về mất cân bằng trong thương mại song phương. Nhưng tôi muốn nói rằng cả hai bên đều có tinh thần hợp tác và cùng nỗ lực làm cân bằng cán cân thương mại, tuy nhiên sẽ mất một thời gian dài.
Việt Nam đang xây dựng lực lượng dân quân và tự vệ biển của mình trên Biển Đông nhằm thách thức những nỗ lực của Trung Quốc trong việc thống trị tuyến đường thủy đang có tranh chấp, theo tiết lộ trên một tạp chí quân sự của Trung Quốc. Lực lượng dân quân biển của Việt Nam và các hoạt động của họ trên vùng biển gần đảo Hải Nam, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã đe dọa đến việc thực thi luật hàng hải và an ninh quốc phòng quốc gia của Trung Quốc. Tạp chí Naval and Merchant Ships của Trung Quốc được báo South China Morning Post của Hồng Kông và hãng tin ANI News của Ấn Độ trích dẫn cho biết trong một bài viết công bố vào tuần trước. Tạp chí này nói rằng vấn đề này cần được xem xét nghiêm túc và xử lý kịp thời. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông với đường lưỡi bò chín đoạn chồng chéo lên các tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Hà Nội. Giống như Trung Quốc, Việt Nam cũng có lịch sử lâu đời sử dụng dân quân biển để giúp bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của mình. Việt Nam năm 2009 ban hành luật dân quân tự vệ, trong đó cho phép dân quân biển thực hiện các cuộc tuần tra giám sát trên biển, cũng như đối đầu và xua đuổi các tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải để bảo vệ các đảo và bãi đá ngầm do Việt Nam kiểm soát. Trong khi Liên minh châu Âu ước tính rằng khoảng 8.000 tàu đánh cá và 46.000 ngư dân là một phần của lực lượng dân quân biển của Việt Nam, thì tạp chí quân sự của Trung Quốc được South China Morning Post và ANI News trích dẫn cho biết con số này có thể là hơn 70.000. Theo đó, khi không đánh bắt cá, những dân quân biển được huấn luyện này đã tham gia một loạt các nhiệm vụ đôi khi là hợp tác với Hải quân Việt Nam.
Theo tạp chí quân sự của Trung Quốc, nhiệm vụ của lực lượng dân quân biển Việt Nam bao gồm do thám các cơ sở quân sự và tàu của Trung Quốc và đôi khi cố tình đụng độ với các tàu tuần duyên của Trung Quốc để thu hút sự chú ý của giới truyền thông phương Tây. Theo South China Morning Post và ANI, tạp chí này cáo buộc rằng điều này nhằm đưa những khái niệm về sự cố nhân đạo và sự cưỡng bức của Trung Quốc vào tâm trí của công chúng quốc tế. Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ phản ứng chính thức công khai nào về bài viết của tạp chí quân sự của Trung Quốc. Theo ghi nhận của nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương trên Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington, Mỹ hồi năm ngoái, lực lượng dân quân biển của Việt Nam không phải là một lực lượng bí ẩn chỉ có thể suy đoán và có những đặc tính chung tương đồng với lực lượng dân quân biển của Trung Quốc. Theo nhà nghiên cứu này, lực lượng của Việt Nam được chia thành hai loại hình tổ chức vào năm 2010, bao gồm dân quân biển được thành lập dựa trên khu vực hành chính và tự vệ biển được thành lập bởi các doanh nghiệp do nhà nước sở hữu. Cả Hà Nội và Bắc Kinh đều được cho là đã huy động tàu đánh cá và ngư dân của mình vào các hoạt động tuyên bố hàng hải của họ trên Biển Đông. Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên là tâm tư của một số người dân ở Sài Gòn về cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp 5 năm một lần vào tháng 5 này. Và sau đó, một số sinh viên ở Sài Gòn chia sẻ suy nghĩ về việc tăng học phí.
Hiện tại là thời gian các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 bước vào đợt vận động bầu cử. Niềm tin vào chuyện ứng cử viên hứa hẹn, theo như nhận xét của ông Nguyễn Văn Hùng, một công chức ở quận Phú Nhuận, Sài Gòn, thì không mấy tin tưởng.
Quốc gia nào cũng vậy, đứng nước nào cũng vậy, khi ra ứng cử đứng họ lúc nào cũng hứa hẹn hết đó. Nhưng mà khi họ đắc cử rồi, họ có làm được hay không đó là chuyện khác nữa. Ai ra cũng hứa hết đó. Còn cái chuyện họ làm hay không là cái chuyện của họ, mình không biết. Thấy không? Mình đâu có biết đâu. Còn cái chuyện làm là do họ thôi, còn họ muốn hứa gì hứa tùy họ thôi.
Là một Hoa Kiều, cử tri Tiền Khu Vinh nói rằng với thân phận người dân ít chữ nghĩa, ông không dám ý kiến.
Trình độ mình không có làm sao mà mình làm thanh chứ đâu biết, mình cũng đâu biết cái gì đâu mà giờ mình làm dân mà mình không có ý kiến gì còi hết trơn rồi ai làm mình không biết. Mình làm gì có quyền mình nói ra được. Rồi lãnh đạo cho trường không thực hành cũng như không chứ làm gì nhau.
Về mặt tuyên truyền, chính quyền luôn kêu gọi các ứng cử viên phải có tinh thần trách nhiệm, giữ lời hứa với cử tri. Tuy nhiên, với trải nghiệm của một công chức hành chính cấp quận, ông Nguyễn Văn Hùng nói rằng không có chế tài buộc ứng cử viên đắc cử phải thực thi lời hứa hẹn trước đó.
Lãnh đạo cao chứ mấy người này lãnh đạo khỉ gì. Mấy người này cũng là nó trong cái guồng máy hành chính thôi chứ họ chẳng là cái gì hết. Họ cũng chẳng đâu có quyền hạn gì đâu. Ai cũng muốn có lãnh đạo tốt hết đơn. Thì lãnh đạo tốt thì dân mới giàu, nước mới mạnh được. Cái đó là chuyện cơ bản rồi.
Dân giàu thì nước mạnh là hứa hẹn quen thuộc lâu nay của lãnh đạo cử tri Tiền Khu Vinh Bi Quang nhận xét.
Anh đạo mà chưa đắc cử hứa ngon nghe loan lành lắm. Tới chừng mà đắc cử rồi cái là quên hết trơn chuyện thì dân cũng phải chịu cho chứ sao bây giờ. Mình cũng đâu có quyền nói đâu. Nói chung nhà chú cũng không quan tâm cái vụ đó nữa. Lại không quan tâm nữa. Bây giờ mình chỉ biết kiếm tiền mình sống thôi chứ giờ không quan tâm.
Không quan tâm luận bàn còn là vì bầu cử ở Việt Nam còn được coi là nhạy cảm chính trị. Cử tri Hùng nói.
Hứa mà làm được chứ không có nhiều. Hứa thì nhiều chứ làm chắc không nhiều.
Sự kiện bầu cử ở Việt Nam hiện tại đang đối mặt với cảnh báo có thể xuất hiện đợt dịch COVID lần thứ tư với nguy cơ lây nhiễm qua dòng người nhập cảnh từ Campuchia, Lào vào Việt Nam, cùng việc người dân lơ là yêu cầu sử dụng khẩu trang khi ra đường. Bộ Giáo dục đang đưa ra dự thảo quy định về việc đại học công lập kể từ niên khóa 2021-2022 sẽ được phép tăng học phí không quá 15% mỗi năm. Một số trường đại học đã thông báo sẽ có mức thu học phí tăng vọt so với năm học trước. Học sinh Nguyễn Hoàng Long cho biết sẽ cố gắng làm thêm để lấy tiền đóng học phí.
Chắc mình sẽ đi làm mấy việc part-time job để mình kiếm thêm tiền phụ giúp với lại ba mẹ trả học phí. thì chắc là làm, có thể là làm mấy nghề ở KFC hoặc là xe Grab, làm Grab bay.
Sinh viên Lê Trần Đăng Khoa, trường Đại học Công lập Thủ Dầu Một nói rằng lâu nay học phí là khoản tốn kém nhất.
Từ khi mà học tới giờ thì thấy tiền học phí là nhiều nhất rồi. Còn mấy cái tiền lặt vặt như là áo quần thì em chưa mua, ý là áo quần trong trường thì chắc cũng một bộ mấy trăm ngàn. Rồi tiền photo, tài liệu thì mình tự lo nhưng mà nó không đáng kể. Dạ, nó không ít lắm. Từ tỉnh mà vô thành phố học thì nếu như mà tăng 30-40 triệu thì đắt thiệt. Kiểu như là từ tỉnh mà vô thì phải tốn nhiều tiền á, giống như tiền trọ rồi tiền ăn ở rồi đi lại các kiểu á. Mà 30-40 triệu thì cũng hơi mệt á. Gia đình đồ phụ tiền thì chắc, nói sao ta, chắc cũng khổ á.
Tuy nhiên với những gia đình giàu có thì học phí là chuyện chẳng khi nào bận tâm, học sinh Nguyễn Vĩ Phong cho biết.
Dạ, mình thì không có băn khoăn về học phí do là mẹ mình với gia đình mình cũng khá giả nên là có khả năng trang trải về học phí. Hôm nay mình sẽ đi du học theo ý kiến của ba mẹ, hoặc là mình nghĩ là mình sẽ vào trường ngoại thương để học khoa kinh tế đối ngoại.
Mức học phí niên khóa 2020-2021 của Đại học Công lập như ngoại thương cao nhất là 60 triệu đồng một năm. Theo thông báo thì năm học sắp tới đây bắt đầu áp dụng cơ chế tự chủ nên sẽ có mức thu học phí tăng đáng kể so với năm học trước. Sinh viên Lê Trần Đăng Khoa ý kiến.
Tiền mà tăng lên cao quá thì không, nó không hợp lý rồi đó. Thì tăng nếu như mà tăng thì cái chắc là cũng phải có rồi đó. Nhưng mà em nghĩ là nên nó tăng ít thôi. Đừng có tăng nhiều quá không có tiền đóng. Tại vì vô được đại học thì cũng vui á, nhưng mà cứ đóng tiền, kiểu như mà tăng lên mà đóng thì sớm muộn gì không có tiền đi học thì cũng nghỉ à. Với lại chưa tính lỡ như học mà không tốt thì thi lại đồ các kiểu á, đóng tiền nữa mà còn thêm tiền học mà cứ tăng thêm một năm thì khó lắm. Giỏi lắm thì cũng thi lại 2-3 môn, còn kiểu như mà hên mà vô được đại học á, giống như xét học bạ thì dễ vô, thì một năm thi lại mấy chục môn thôi thì cũng bình thường. Nên tăng học phí này thì thôi rồi luôn, xác định là nghỉ học rồi đó.
Với học sinh Nguyễn Hoàng Long, chuẩn bị bước vào năm nhất đại học thì chắc chắn phải là vừa đi làm vừa đi học.
Do là gia đình mình cũng không khá giả, nên là mình nghĩ là nếu mà trường hợp đó xảy ra thì chắc là mình sẽ phải vừa đi làm thêm giờ với lại phải học, trong lúc đi làm thì chắc mình cũng phải dành thời gian ra để học.
Với gia đình khá giả thì chỉ lo học hành mà thôi, học sinh Nguyễn Vĩ Phong sắp bước vào năm nhất đại học nói.
Mình chỉ lo về vấn đề là mình có tiếp thu được kiến thức không, chứ mình không lo về vấn đề tiền bạc trang trải.
Giáo dục đại học ở Việt Nam, dẫu là có thi đậu vào trường công lập thì sinh viên vẫn phải đóng tiền học phí, ngoại trừ trường sư phạm và trường thuộc ngành công an. Phải tăng học phí mới đào tạo có chất lượng là giải thích chung ở thông báo về học phí.
Thưa quý vị, Mekong là một trong những con sông dài nhất thế giới, trải dài 5.000 km từ Trung Quốc qua Lào, Thái Lan và Việt Nam. Tuy nhiên, những con đập đã khiến hệ sinh thái trên con sông thay đổi, khiến hạn hán xảy ra vào mùa mưa và lũ lụt trong mùa hạn. Thực tế này đã vĩnh viễn thay đổi cuộc sống của những người dựa vào con sông để kiếm kế sinh nhai tại vùng Đông Bắc Thái Lan, một vùng đất nghèo sát biên giới Lào và Campuchia. Sau đây là tường trình của phóng viên Vichitra Dwandi từ Nong Khai, Thái Lan.
Bà Rochana Thetwong, năm nay 64 tuổi, đang đải vàng bên bờ sông Mekong, phía đông bắc Thái Lan. Suốt cuộc đời mình, con sông này là sân chơi thời niên thiếu, là nguồn cung cấp thức ăn và thu nhập của bà. Giờ đây nó đã thay đổi với tốc độ mà bà khó có thể tin nổi.
Nam mình hẹn phải thường tùng phẳng Lào nữa nè.
Khi tôi còn trẻ, vào mùa khô, nước cạn tới mức tôi có thể đi bộ sang bên Lào. Giờ thì nước lên cao cả vào mùa khô, vậy nên tôi ở đây đãi vàng bất cứ nơi nào có thể.
Những con đập ở thượng nguồn, phần nhiều được xây bởi Trung Quốc đã thay đổi chu kỳ tự nhiên của con sông. Dòng nước nuôi sống 60 triệu người dân trải từ Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar cho tới Việt Nam. Hai bên bờ sông từng là nơi trồng trọt của những dân làng nghèo khổ nhất vùng Mekong. Giờ đây mực nước tăng giảm không báo trước khi các con đập được đóng lại để phát điện và đất đai trở nên cằn cỗi. Những nhà vận động cho biết nhiều loài cá đã gần như bị xóa sổ, trong khi khu vực hạ lưu bị thiếu hụt trầm trọng lớp bồi lắng mà các loài cá dựa vào để tìm thức ăn, khiến toàn bộ hệ sinh thái gặp một cú sốc. Những người dân địa phương lo ngại rằng con đập với trị giá 2 tỷ đô la do Trung Quốc hỗ trợ, dự kiến xây dựng tại tỉnh Sanakham của Lào, nằm trên thượng nguồn sông Mekong, chỉ cách nơi này không tới 2 km, sẽ là dấu chấm hết cho sinh kế dọc sông tại phía bắc Thái Lan. Dự án này hiện vẫn đang trong quá trình tư vấn, nhưng gần như đã được thông qua chính thức. Tại một khu vực bảo tồn hiếm hoi bên bờ sông của Thái Lan, chỉ một vài km xuống hạ lưu tính từ con đập dự kiến được xây dựng, nhà nghiên cứu địa phương Abhisit Sunchawithat đã ghi lại những sự tàn phá mà con sông phải gánh chịu.
Những con đập của Trung Quốc và Lào đã phá hoại hệ sinh thái. Rất nhiều loài cá đã biến mất do không có đủ lớp bồi lắng. 69 loài cá đã không còn, và thêm vào đó những giống thực vật vốn là nguồn thức ăn cho đàn cá cũng chịu tác động.
Những người vận hành đập thủy điện cho biết họ đã có những biện pháp cần thiết nhằm làm giảm thiệt hại môi trường, bao gồm việc tạo ra một cầu thang để các loài cá có thể di cư trong mùa sinh sản. Từ góc nhìn ven bờ sông của mình, nhà nghiên cứu Abhisit cho rằng các doanh nghiệp lớn tại Trung Quốc, Lào và Thái Lan đang kiếm rác từ nguồn lợi tự nhiên chung.
Những người dân làng chẳng được hưởng bất cứ lợi lộc gì từ những con đập này. Kẻ hưởng lợi là những tay doanh nhân cỡ bự.
Trong căn chòi này, một nhóm ngư dân đang đấu tranh bảo vệ con sông khỏi các dự án thủy điện lớn. Ngư dân Chawat Barakun phát biểu.
Tôi không thể diễn tả sự gắn bó khăng khít của tôi với con sông. Sông Mekong là con sông của sự sống.
Với việc trữ lượng cá sút giảm, rất nhiều ngư dân đã phải rời bỏ dòng sông để kiếm việc làm tại các đồn điện cao su hay các nhà máy trong thành phố. Đối với những người vẫn đang kiếm sống từ dòng nước này, những người vẫn hàng ngày ăn uống và làm việc hai bên bờ sông. Một con đập khác dự kiến được xây dựng tại Phat Chom, con đập đầu tiên trên đoạn sông Mekong chạy qua Thái Lan, sẽ khiến đời sống của họ thêm phần cơ cực. Người dân Suda Insamran chỉ có một thỉnh cầu nhỏ nhoi muốn gửi tới những người xây đập.
Xin hãy dừng lại. Tôi cầu xin các người hãy trả Mekong nguyên vẹn cho chúng tôi. Xin đừng xây thêm đập nữa. Quá đủ rồi. Một bà cụ 79 tuổi trở nên nổi tiếng ở Nga vì lối sống khác thường của mình. Bà Lyubov Marikhodova đi lại khắp nơi bằng cách trượt trên mặt hồ Baikal đóng băng. Bà sống trong một nông trại bên bờ hồ, nơi bà chăm sóc súc vật và hàng ngày đục lỗ băng để lấy nước sinh hoạt. Mời quý vị theo dõi câu chuyện này sau đây. Bà Lyubov Marikhodova, 79 tuổi, sống một mình trong một nông trại hẻo lánh trên bờ hồ Baikal ở Nga. Không có phương tiện chuyên chở công cộng trong vùng này, mà cũng không có đường xá dễ đi lại. Nếu cần đi đến một nơi nào đó vào mùa đông, bà xỏ đôi giày trượt băng cũ kỹ nhưng vẫn còn chắc chắn và lướt đi trên mặt hồ Baikal đóng băng. Bà Marikhodova có đôi giày trượt đầu tiên khi bà còn đi học. Vì trường học ở ngôi làng gần nhất cách nhà bà 4 cây số, nên cha bà đã tự tay làm giày trượt cho con gái.
Hồi học lớp 1, chúng tôi cứ đi đi về về 4 cây số. Thế nên cha tôi mới làm những mảnh gỗ này, rồi gắn những thanh sắt vào, đục lỗ, cột dây, rồi buộc chúng vào đôi ủng bằng nỉ của tôi. Ông ấy nắm tay dìu tôi, và thế là tôi trượt vèo vèo.
Nông trại trong khu vực có tên là Khali nằm trên bờ hồ Baikal, cách thành phố Irkutsk, nơi các con và cháu của bà sinh sống 300 km. Bà Ba Liuba, cái tên mà người dân địa phương gọi bà một cách trìu mến, sống ở đây không phải vì bà không có sự lựa chọn nào khác, mà vì bà gắn bó với nơi mà cha mẹ bà từng sống. Tình yêu của bà đối với nơi này sâu đậm như với đôi giày trượt cũ kỹ.
Đôi giày trượt này là của Na Uy đó, có từ năm 1945 rồi. Tôi không biết ai cho tôi nữa, chắc là chị Natasha mua và gửi cho tôi. Cái này gọi là giày trượt băng đồng kiểu Na Uy.
Hầu như ngày nào cũng vậy, cố tránh những cơn gió mạnh trên hồ Baikal, bà Maria Khodova buộc giày trượt cũ kỹ của mình vào đôi ủng nỉ và lướt đi trên băng. Bằng cách này, bà vẫn có thể chăn thả đàn bò của bà thường hay đi xa khỏi nông trại.
Tôi trông chừng đàn bò. Tôi đi ra tới hồ, leo lên đến tảng đá đó gần cái mỏ đá. Tôi lên đó và quan sát. Đôi khi tôi đi ra bờ hồ và trông chừng chúng qua ống nhòm, vì chúng đi xa tới tận cửa sông Sama.
Nề nếp sinh hoạt hàng ngày của bà Maria Khodova bắt đầu từ 6 giờ sáng. Ngoài việc trông chừng đàn bò, bà còn làm rất nhiều việc như bổ củi, đốt lò, cho súc vật ăn, khiên nước. Tất cả bà đều tự làm lấy. Làm những việc nặng như vậy cũng có cái lợi. Bà không có một phút rảnh rỗi để cảm thấy buồn chán.
Chăm lo cho súc vật, rồi phải đi bổ củi mang về, làm tất cả mọi việc, gánh nước về nhà, tắm cho mấy con bê. Những việc đó đều tốn thời gian. Và việc chính là đục lỗ băng. Tôi cứ phải đục lấy đục để.
Bà Maria Khodova lấy nước trực tiếp từ hồ Baikal. Năm nay bạn bè giúp bà khoét lỗ bằng cưa. Giờ bà phải đục lỗ băng mỗi ngày, nếu không băng sẽ đóng quá dày không lấy nước được. Dù vất vả như vậy, bà Maria Khodova vẫn không đành lòng rời đi và nói rằng tình yêu của bà dành cho nơi này quan trọng hơn.
Hồ Baikal là tất cả đối với tôi. Vẻ đẹp của nó, nước hồ trong vắt, nó là viên ngọc của cả nước Nga, và không chỉ vậy, là viên ngọc của cả nhân loại. Hồ Baikal, thiên nhiên nguyên sơ.
Cha mẹ của bà Maria Khodova dọn đến ngôi nhà vào những năm 1950. Từ cuối những năm 1950 đến năm 2011, bà Maria Khodova sống ở thành phố Irkutsk, làm việc tại nhà máy kỹ thuật nặng địa phương ở Kuibyshov, đầu tiên làm thợ đục lỗ, sau đó làm thợ hàng và thợ tiện trong xưởng sản xuất hàng loạt. Sau khi cha mẹ bà qua đời, anh trai của bà trông nom ngôi nhà và sau đó là chính bà. Dọn đến đây vào năm 2011, bà phải sống trong cảnh không có điện trong năm đầu tiên và dùng đèn dầu như thời xưa. Phải mất công lắm mới chứng tỏ được rằng một nơi sinh sống biệt lập như vậy xứng đáng có điện cho riêng mình.
Chúng tôi tự trồng trụ điện, bọn trẻ đào hố, con trai Vovka của tôi đào hố, chúng mang cột đến, mọi thứ sẵn sàng hết rồi, nhưng không có điện. Chúng tôi đã hết dầu hỏa rồi. Tôi lò mò trong bóng tối và vào góc nhà, dù còn bị bò đá gãy mấy cái xương sườn nữa.
Lối sống khác thường như vậy và việc bà hay đi lại trên giày trượt khiến bà Maria Khodova trở thành nhân vật nổi tiếng. Các quan chức địa phương đến thăm bà và các nhà báo không ngừng gõ cửa nhà bà. Năm 2018, bà Maria Khodova đến Moscow để tham gia một chương trình trên đài truyền hình trung ương. Tại đây, bà được vận động viên trượt băng nghệ thuật nổi tiếng của Nga Yevgeny Plyushenko tặng một đôi giày trượt. Nhưng bà Babalyuba thấy chúng quá khó sử dụng, dù bà sẵn lòng đưa chúng cho khách dùng để đi trượt băng.
Tôi không dùng chúng. Tôi đã trượt bằng đôi này rồi, nhưng không được. Vì trước hết, ủng bằng nỉ rất mềm. Thứ hai, chân tôi sẽ không bị tê cóng khi mang ủng bằng nỉ. Ở đây lạnh buốt nên bàn chân bị tê cóng ngay lập tức. Đi ủng bằng nỉ, bạn có thể đi đến bất cứ nơi nào mình muốn.
Tháng 5 năm nay, bà Lyubov Maria Khodova bước sang tuổi 80. Bà tràn đầy năng lượng và không có ý định rời bỏ nơi cư ngụ mà bà yêu thích. Nhưng bà lúc nào cũng vui vẻ chào đón khách và cho họ xem kỹ năng trượt băng của bà. Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.